Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình tìm hiểu về Medicaid Welfare Food Stamp với chị Cindy Thu Hoàng. Lời đầu tiên Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chị.
Hello, chị Cindy Thu Hoàng cũng xin chào Nhã Quyên, và Cindy Thu Hoàng cũng xin trân trọng kính chào khán thính giả Radio Sài Gòn.
Hey, chị Cindy khỏe không?
Rất là khỏe, đi ăn chơi tối ngày nhưng phải khỏe rồi.
Ăn chơi cho nên quên luôn ha.
Đúng thế.
Dạ vâng, số điện thoại của đài để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi cho chị Cindy. Mình có những thắc mắc về Medicaid Welfare Food Stamp. Số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Kính mời quý vị gọi vào đài nếu quý vị có những thắc mắc. Thì quay trở lại với chị Cindy Thu Hoàng. Trước khi mà gửi đến chị những câu hỏi, chị có những cái cập nhật gì mới không thưa chị?
Bữa nay chị muốn thông tin cho tất cả đồng hương, những ai mà lúc trước, không biết là quý vị còn nhớ cái chương trình gọi là PEPP không? Chính phủ cho thêm tiền con em trong thời gian mà con em đi học, mà những con em nào phải nhận được ăn trưa miễn phí hay là được bớt tiền ăn trưa, thì khóa này chính phủ sẽ cho thêm mỗi một con em là 391 đồng. Đợt này chính phủ cho mỗi một con em giống nhau, ai cũng lãnh được 391 đồng. Và thời gian là chính phủ đã bắt đầu bỏ tiền ra cho quý vị từ ngày 28 tây tháng 11 cho đến 12 tây tháng 12, là cái chương trình của PPT sẽ bỏ vào cho những con em nào mà dưới 16 tuổi. Những con em mà trên 6 tuổi thì bắt đầu từ 12 tây cho đến 24 tây thì quý vị mới nhận được trong thời gian. Và nhất là những ai mà nếu mà nhận được lá thư ở bên nhà trường báo cho biết là con em của quý vị cần phải vô để làm đơn, thì quý vị phải vô làm đơn thì quý vị mới nhận được. Tại vì nếu mà những ai mà lúc trước giống như nhiều con em mới nhập học đầu năm, nghĩa là mới bắt đầu vô học thôi, thì những con em đó lúc trước đã chưa nhận được thì năm nay phải vô apply. Còn những người mà đã nhận được rồi á, mấy năm trước, 2-3 năm trước đã nhận được rồi mà con em vẫn còn đi học á, và vẫn được chương trình reduced lunch hay là được ăn trưa miễn phí á, thì tự động tiền sẽ bỏ vào thẻ cho quý vị. Những người mà đang có food stamp thì thẻ thì cái tiền đó tự động bỏ vào cái thẻ food stamp cũ của quý vị. Và những ai mà không có food stamp thì thường thường lúc trước họ đã gửi về cái thẻ PPT thì tiền tự động sẽ bỏ vào trong đó cho quý vị, mỗi một con em 391 đồng. Và nếu quý vị nào mà không còn giữ cái thẻ food stamp nữa thì quý vị có thể gọi vô để xin lại cái thẻ đó, họ sẽ replace cho mình cái thẻ nếu mà mình nghĩ là mình không có cần. Mà có nhiều người nghĩ là bây giờ chính phủ không cho thêm tiền nữa nên đã không có giữ cái thẻ cũ nữa thì phải gọi vô. Và nếu mà những ai mà cảm thấy là chưa nhận được tiền của con em thì nhớ là quý vị khi mà nhận được lá thư ở bên nhà trường gửi về thì trong cái lá thư đó họ đã thông báo cho mình biết là mình phải vô online để apply hay nó có số điện thoại để mình apply, thì quý vị cần phải làm và họ sẽ cho quý vị 90 ngày, nghĩa là 3 tháng đúng không em? 90 ngày là 3 tháng để trong thời gian mà mình vô mình apply. Mình những người mà không biết dùng máy tính để apply thì quý vị cũng có thể gọi cái số điện thoại, gọi số điện thoại mà chương trình này là đặc biệt cho nhà trường nên quý vị không cần phải tới văn phòng của Bộ Y tế. Tại văn phòng Bộ Y tế họ sẽ không làm gì cho quý vị hết. Một là quý vị phải vô online làm, hai là quý vị sẽ phải gọi số điện thoại để mà apply on the phone. Chứ nếu quý vị tới thẳng văn phòng của chính phủ, văn phòng của chính phủ sẽ không có làm bất cứ chương trình này. Tại vì chương trình này đặc biệt là cho nhà trường chứ không phải của bên Bộ Y tế. Bộ Y tế là họ chỉ bỏ tiền vào thôi. Nghĩa là khi mình tiền mà mình được hưởng thì tự động bỏ vào cho quý vị, chứ không phải là bên Bộ Y tế họ sẽ giúp đỡ cho quý vị về chương trình này. Cho nên mong quý vị nhớ là phải Một là quý vị vô online để tự làm. Thì khi quý vị vô online, thì cái website của nó cũng exactly the same, yourtaxesbenefit.com. Khi quý vị vô trong cái website đó, thì quý vị sẽ click vô cái phần nó gọi là PEPT. Thì trong cái phần EPPT đó, thì quý vị sẽ apply cái chương trình đó. Và nếu mà những ai mà cần replace cái thẻ EPT á, thì quý vị có thể gọi cái số mà 800-777-7328. Thì quý vị có thể gọi cái số điện thoại đó mà xin cái thẻ khác, thì họ sẽ gửi về cho quý vị. Những con em nào mà nếu mà có nhiều con thì 391 đồng cũng rất là giúp đỡ cho quý vị. Mà nhớ một điều là chương trình này quý vị chỉ được hưởng có một lần chứ không phải là mỗi một tháng. Hiện tại bây giờ chúng ta vẫn còn được hưởng cái chương trình mà chính phủ cho tiếp tục, như là tháng 12 vừa qua chính phủ vẫn cho quý vị tiếp tục mức cao nhất của Phú Xem. Và những ai đã được nhận mức cao nhất rồi thì vẫn được hưởng thêm là 95 đồng của tiền Phú Xem. Cho nên trong thời gian này là và năm sau, năm 2023 của tháng 1, mong quý vị phải theo dõi, tại vì bên Bộ Y tế chương trình income đã được tăng lên, và cái mức hưởng của một vài cái chương trình cũng sẽ được tăng lên. Cũng giống như không biết là quý vị có biết là SSI năm 2023, tháng 1 năm 2023 là bắt đầu SSI mỗi người sẽ lãnh được mức cao nhất là 919 đồng.
Dạ, 919 đồng cho SSI.
914 đồng em.
Của bên Texas đó hả chị?
Đúng thế. Dạ. Hiện tại bây giờ là quý vị, những ai mà nhận được mức cao nhất của SSI là 841 đồng. Nhưng mà đầu tháng 1, cái này mình đang nói chương trình của Texas only nha em. Tại vì mỗi một tiểu bang là cái mức thu nhập nó khác nhau, mức được hưởng nó khác nhau, mỗi một tiểu bang đều khác nhau. Và mỗi một tiểu bang họ cũng sẽ có một vài chương trình khác nhau. Giống như chị biết ở bên Cali nó có chương trình khác ở bên đây, ở bên vùng Texas. Cho nên chương trình mà chúng ta đang nói, mà chúng ta đang hưởng thụ đó là của Texas only.
Dạ vâng, chắc chắn như vậy, tại vì cái đời sống của mỗi tiểu bang, cái living cost mỗi tiểu bang khác nhau, thì cái đương nhiên cái tiền mà chính phủ trợ cấp cho quý vị nó sẽ khác nhau. Và như chị Cindy Thu Hoàng thì gần như mọi thứ đều lên để cho, tại vì nó cái thứ nhất là cái lạm phát, nhưng mà có một cái xuống mà rất là nhiều người rất là mừng thôi chị, đó là cái Medicare Part B đó. Thường á, mấy bác là phải đóng 170 đồng năm ngoái.
Đúng,
năm nay là 164 đồng 90 cent.
Đúng,
giảm
dạ, thấy là được.
Giảm 5 đồng 20 cent. Dạ.
Đúng thế. Năm 2023 thì cái tiền đó được giảm đó em. Mà chị supply là thường thường á, là điều lên không mà chưa, chị không thấy chương trình nào mà gọi là xuống. Mà lần đầu tiên là chị thấy chương trình nó xuống.
Mà xuống này là thì vui chứ không phải là xuống như vậy. Ví dụ chị đi làm mà chị xuống như vậy là chị buồn lắm đó. Chị xuống,
đúng rồi.
Chị xuống 5 đồng 20 sen mà chị. Nhưng mà như vậy cũng đỡ cho mấy bác cho nguyên năm. Thì cũng được khoảng 60 mấy đồng. Thôi bớt
đúng
được
thế.
Đồng nào cũng đỡ đồng đó. Dạ.
Thì đỡ được đồng nào hay đồng đó. Nhưng mà thật sự ra cái chương trình lần đầu tiên giống như chị thấy là tiền mà pop đi. Là mọi năm thường lên. Năm nay thì really surprise là tự nhiên chương trình Pop B nó lại xuống. Mà xuống không có nhiều lắm, nhưng mà cũng giúp một chút xíu cho quý vị. Nghĩa là mình expect là cái gì cũng lên ấy, nhưng mà đâu có ngờ là bây giờ
cái
chương trình đó
xuống.
Lại mà cái tiền mà mình được hưởng SSI thì lại được lên chứ không bị xuống. Em thấy không?
Yeah. À, cái điều này cũng hay. Nói về cái chương trình Medicare đó, thì bên chị có cái chương trình Medicare Saving Program. Khi mà ví dụ như một người á, bên cái chương trình này thì nó có nhiều cái level, cái là QMB, cái SLMP, cái là QI, rồi QDWI. Ví dụ như một người mà em nói là được cái chương trình như là SLMP á, thì họ, ví dụ như họ là được cái họ được nhận cái thẻ hay là như thế nào thưa chị, để mà ví dụ họ được qualify rồi đó thì họ nhận được cái thẻ hay là được trừ tiền thẳng trong cái phần bạc bi hay là như thế nào vậy chị?
Họ sẽ tự động được trừ đi chương trình Pop B. Chỉ khi nào những người nào mà hưởng được cái chương trình QMB thì sẽ nhận được cái thẻ. Tại vì QMB là chương trình mà mình vừa được hưởng, chính phủ trả cái Pop B cho mình và mình được hưởng thêm cái phần 20% của cái co-insurance. Nghĩa là khi em vô đi bác sĩ, em nhớ không, em phải đóng 20% của cái co-insurance. Thì cái Pop B, thì cái chương trình QMB, khi người nào mà nhận được chương trình đó thì sẽ nhận được cái thẻ. Trong cái thẻ mà quý vị nhận được sẽ có cái chữ QMB. Thì khi mà quý vị đi bác sĩ, họ sẽ hỏi, mình sẽ đưa cái Medicare card và mình đưa luôn cái thẻ đó để cho họ tự động họ chốt vào văn phòng chính phủ mà mình không phải trả đồng nào hết. Những người mà có chương trình đó thì đi bác sĩ không phải trả đồng nào hết, tại vì mình đã được hưởng 20% của cái co-insurance. Mình thấy không? Còn giống như mình vô nhà thương cũng vậy. Thường thường đi vô nhà thương mà Medicare nó cover 80% cho em, thì em vẫn phải chịu 20% của cái co-insurance. Thì khi em đưa cái thẻ đó qua cho nhà thương, thì nhà thương họ biết để nó tự động họ charge vào. Họ tự động họ charge vào.
Của chính phủ 20%.
Của chính phủ 20% của chính phủ. Thì vì vậy, mình những người phải có chương trình gọi là chương trình top of the line, là cái chương trình.
Còn cái chương trình SLMB thì sẽ được nhận cái thẻ hay là dùng cái đó như thế nào chị?
SLMB sẽ không nhận được cái thẻ, tại vì SLMB là em chỉ được chính phủ trả cho em cái phần Pop B thôi, 171 đồng, em không được hưởng gì hết, nên vì vậy tại sao em không nhận được thẻ
SLMB vậy, không nhận được thẻ và tự động
QL1 cũng không nhận được thẻ luôn.
QL1 không nhận được thẻ. Nhưng mà tức là ví dụ khi mà em apply, em được approve một trong hai cái chương trình này đó, thì ví dụ như ngày xưa, ví dụ như một số người đang phải hàng tháng họ chính phủ rút 170 đồng hàng tháng trong cái social của mình luôn, cái tiền retirement của mình.
Đúng.
Rồi
đúng.
Còn dư lại bao nhiêu mới gửi về cho mình. Nhưng mà khi đúng. Mà ví dụ cái người này đã được approve cái SLMB thì cái bên kia tự động không có rút hết, hay là nó sẽ work như thế nào thưa chị?
Tại vì hai bên nó connect together. Bên Social Security và bên chị nó connect together. Một khi ở bên chị nó đã approve thì tự động cái system nó sẽ kick in. Thì system nó kick in á, thì á, tự động mình bên kia họ sẽ không trừ nữa. Họ không trừ cái phần mà em phải trả Pop B nữa. Thì cái tiền mà em lãnh được về hưu á, thì nó sẽ được trọn vẹn 100%, chứ không phải như lúc trước em bị trả cái Pop B.
Dạ. Cái QL1 cũng vậy hả chị?
SEQL1 nó khác biệt như vậy, là đúng, em chỉ được hưởng cái phần Pop B, trả Pop B. Em không được cover thêm 20%. Nhưng những ai mà có chương trình Home Attendant thì sẽ không được hưởng cái chương trình QL1. Là nghĩa là either em lấy cái QL1 or em lấy cái Home Attendant, em không được quyền có cả hai. Nhưng những ai mà qualify cho SLMB thì vẫn được hưởng cả cái Home Attendant và hưởng luôn cái phần mà chính phủ trả Pop B cho mình. Và cái chương trình như mình đã nói là của nó top of the line, thì cái chương trình đó mình không đá động đến, thì chương trình đó là đã được trả complete 100% rồi.
Chứ chương trình đó có được Home Attendant xong cái chương trình top of the line chị?
Ô, chắc chắn là được, tại vì giống như chị đã nói, top of the line là QMB á, là top of the line á, là khi mình được hưởng cái chương trình gọi là top of the line, là nghĩa là income mà mình thu nhập, tiền mình thu nhập của mỗi tháng thì hưu là quá thấp nên mình mới hưởng được chương trình đó. Cái thứ hai là
tài sản không có hả?
Tài sản của mình nó lại thấp, tại vì em tài sản em phải mix guideline tài sản nữa thì em mới được hưởng cái đó.
Tài sản
cái
được quan... một căn nhà phải không chị?
Đúng, một căn nhà 636 ngàn.
Và bây giờ
đầu tháng 1 thì cái chương trình gọi là QMB, SLMB, QL1 thì cái resource tài sản nó cũng sẽ lên. Lúc trước là 8.460, bắt đầu đầu tháng 1 nó sẽ là 9.100.
Đó là tài sản luôn cả nhà hả? Hay là chỉ là xe thôi?
Tài sản
xe
thôi,
với,
tài sản
xe với nhà băng thôi.
Ngân hàng, xe cộ, tiền em có trong
saving box.
Tiền, saving, nghĩa là tiền saving, tiền gì mà người ta họ nói là mình, em có quyền touch, em có quyền lấy ra, em có quyền touch. Vì vậy mà tại sao những người mà có chương trình 401k, họ nói là tại sao bây giờ họ không được hưởng cái chương trình gọi là MSP anymore. Tại vì khi mà họ đã reach cái tuổi, qua cái tuổi họ được quyền lấy cái chương trình, cái 401k ra mà không bị phạt, thì đã coi họ phải tính cái bank account đó của em.
Khi mà ví dụ, dạ hiểu. Ví dụ như khi mà xin cái chương trình SLMB với lại chương trình QL1 á, ví dụ như năm ngoái á, income của một người đó cao, cao thì ví dụ mấy năm trước thì income thấp và được hàng tháng chính phủ cho khoảng 20 mấy đồng. Em không biết là 20 mấy đồng, nhưng mà rồi 1-2 năm vừa rồi cái income cao, nhưng mà chính phủ hình như không có review, vẫn tiếp tục nhận. Rồi bây giờ họ muốn apply cái chương trình SLMB hay QL1, chính phủ có go back cái 2-3 năm cái chương trình mà 2-3 năm cái income của chị hay không?
Không. Ok, cái quan trọng là bây giờ những ai mà đang được hưởng chương trình, bất cứ chương trình SLMB, QL1 or chương trình mà QMB đang được hưởng nha, mà ví dụ người đó lãnh cái tiền 401k out mỗi một tháng, cái tiền 401k out đó sẽ cộng vào là mức thu nhập của em, an earned income, right? Thì cái tiền đó sẽ cộng vào thì em sẽ bị over, em over cái mức mà em hưởng được chương trình QMB, đúng không? Nhưng vì tại vì during cái mùa dịch, chính phủ không có cut chương trình Medicaid của bất cứ ai. Ngoài nếu em vẫn còn active case, đó là mà chị vẫn nói ngoài với mọi người, make sure là mình turn in application, đừng để hồ sơ mình bị cúp. Tại vì hồ sơ của mình mà bị cúp, mình xin lại thì nó sẽ count income từ đầu. Còn nếu mình vẫn còn hồ sơ active, thì no matter what, income của em nó cao lên, em vẫn được tiếp tục hưởng.
Nhưng mà em ví dụ cái chương trình như thế này, ví dụ hai vợ chồng, hai vợ chồng đều về tuổi tuổi đã xin được Medicare rồi, thì cách đây mấy năm người chồng lớn tuổi hơn, người chồng đã xin được Medicare và một phần nào đó của Medicaid giúp, tại vì income lúc đó thấp. Hai năm vừa rồi, tại vì người vợ vẫn còn đi làm cho nên cái income 2-3 năm vừa rồi nó cao. Nhưng mà như chị nói, vì đại dịch gì đâu đó, cái người chồng vẫn tiếp tục được lãnh mấy chục đồng mỗi tháng của bên chính phủ. Bây giờ người vợ năm nay người vợ income lại xuống, income người vợ xuống.
Như em nói nhá, mình đang nói chương trình MSP đúng không? Chương trình MSP chính phủ đâu có cho em thêm tiền.
Chương trình gì? MSC không
cho MSP là Medicare Saving Program, chính phủ trả cho em cái Part B, em đóng thôi chứ đâu có cho em thêm tiền.
Thì không, tức là em nghĩ cái 20 mấy đồng này có thể là tiền bên SSI chị.
Ok, nếu mà thí dụ,
tức là cái lúc mà người chồng về hưu á thì đã xin được cái tiền SSI gì đó đó, tại vì lúc đó hai vợ chồng là cái income thấp cho nên người xin được cái tiền SSI cho người chồng. Nhưng mà vì 2 năm vừa rồi cái income người vợ, vì người vợ vẫn còn đi làm cao, thì người chồng bị phạt, nhưng mà hiện tại vẫn còn xin, vẫn được nhận 20 mấy đồng mỗi tháng. Bây giờ người vợ làm 1-2 năm income cao, bây giờ người vợ income thấp, nếu mà bây giờ người vợ apply cho những cái chương trình này đó, họ có go back cái chương trình, họ có go back cái người chồng không? Họ có bắt nộp những cái income vừa rồi, hay là hai vợ chồng sẽ qualify?
Nếu em hỏi về chương trình SSI thì chương trình đó là của hoặc về an ninh xã hội, đúng không?
Social Security.
Thì chị không dám trả lời mà chính xác cho em. Nhưng mà nếu em hỏi về chương trình Medicare Saving Program là MSP, thì chị cho em biết cái chương trình Medicare Saving Program đó, khi em có chương trình QMB, they don't go back cho em. Khi em có chương trình SLMB, họ go back only 3 months. Họ không go back
3 cái chương trình này thì không, chỉ go back 3 months.
No, QMB, they do not go back at all.
QMB thì lại không cần go back luôn.
No, của GMB, they do not, nó không go back to em either. Nó chỉ go forward, nghĩa là ví dụ em nộp đơn vào tháng 12 thì tháng 1 em mới được attest, chứ không phải tháng 12 em được attest đâu nha.
Yeah.
Đó là chương trình của GMB.
Nộp đơn tháng 12 được effect, nhưng mà khi mà nộp như vậy thì cần những cái giấy tờ gì?
Khi mà thường thường mà em làm việc QMB á, em xin việc QMB á, thì họ đòi 3 tháng ngân hàng.
3 tháng ngân hàng. Rồi có cần 3 tháng income không? Nếu mà người vợ...
Họ đâu có cần income, tại vì income một khi mình đã xin chương trình QMB thì đã có income, họ đã nhận được tiền về hưu. Thì trong bộ y tế của tụi chị...
Không, nhiều khi họ vẫn còn đi làm, họ chưa là người vợ, người vợ, người chồng thì hoàn toàn về hưu, nhưng mà người vợ vẫn còn đi làm vì chưa có full retirement.
Thì bắt buộc họ sẽ đòi income của người vợ nữa.
Income một tháng hay là bao lâu chị?
Chỉ một tháng thôi. Chỉ có cái bank account là nó gọi cô bác 3 tháng thôi. Tại vì the reason tại sao nó bắt cô bác 3 tháng, tại vì rất là nhiều người, họ có mấy chục ngàn trong đó. Họ nghĩ là đến gần kề, đến tuổi họ nhận được chương trình Medicare thì họ muốn xin chương trình gọi là Medicare Saving Program, họ rút tiền ra. Thì vậy tại sao nó phải kích trước 3 tháng?
3 tháng, cái giới hạn là khoảng bao nhiêu cho những chương trình này chị?
Chị có thể báo cho em biết là họ sẽ go back 3 tháng.
À, chị không nhớ là cái chị nhưng nhớ, mà cũng...
Chị nhớ, nhưng mà cái luật lệ là họ sẽ go back 3 tháng.
3 tháng. Cho QMB, cho SLMB và cho QL1.
3 tháng SLMB, QMB, QL1. Họ sẽ go back 3 tháng.
3 tháng và xin Medicare Saving Program có khó không thưa chị, ngoài cái những cái income, đương nhiên chắc chắn là những cái income rồi, nhưng mà
nó có
giới hạn quá như cái SSI hay không? SSI thì em thấy nó hỏi cũng
hơi nhiều. Rồi. SSI là rất là ok, vậy chị nói cho nghe nha. Một khi em nhận QMB là em có chương trình gọi là không phải là fully Medicaid. It's not fully Medicaid. SSI là fully Medicaid. Ok? SSI là 100% Medicaid. Ok? Thì cái chương trình SSI tài sản chỉ có cho em được 2.000 thôi.
2.000 trong nhà băng.
Mà Linh nhớ một điều, SSI họ vẫn cho em có căn nhà, đúng, em được quyền có căn nhà để ở.
Yeah.
Nhưng nói một điều như vậy nè, chính phủ đòi hỏi là em chỉ được quyền có 2.000, đúng không?
Yeah.
Và một khi nhiều người nếu về già, cái căn nhà đó pay off rồi, không nói. Nhưng mà nếu căn nhà đó chưa pay off, thì họ sẽ question mark, đúng không?
Đúng rồi.
Với cái tiền mà em xin SSI, những người mà xin SSI là income mà họ nhận về hưu và dưới cái tiền SSI của SSI là 841 đồng. Đúng không?
Dạ. Yeah.
Mà nếu em trả tiền nhà mỗi một tháng 1.000 mấy, thì that's how you understand I'm talking
about. Dạ hiểu.
Đó. Thì cũng y hệt với chương trình MSP. Ok, họ cho em căn nhà thật, đúng, họ cho em được quyền có căn nhà trị giá 636.000, rất là cao, không phải không cao. Nhưng nếu căn nhà của em đã pay off rồi thì không nói. Nếu nhiều người chưa pay off căn nhà,
nếu mà chưa pay off mà ví dụ con cái nó phụ, có được giảm không, hoặc là nó ở chung với mình, nó share tiền với mình. Tức là nhiều khi mình cũng khó khăn, con cái nó vô nó ở chung, nó chia cái tiền đó share ra với mình, thì mình không phải
ngoài
là mình giàu
ra, ngoài trừ ra ok, là mình nói con cái nó trả tiền nhà cho mình
thì được,
ok thì thôi. Nhưng nếu mình là người trả tiền nhà, rất là nhiều người trả tiền nhà thì họ sẽ question mark where you get the money, chỉ có vậy thôi.
Không, okay. Ví dụ trả tiền nhà thì con hàng tháng nó chuyển tiền vô cho mình để mình trả, tại vì mình đứng tên căn nhà đó. Thì có cần chứng minh không? Có được không? Có qualify
okay.
không?
Bất cứ tiền gì con chuyển vào nhà băng, họ sẽ cao. That is your cash.
Oh. Trời, chính phủ khôn quá. Dạ, em hỏi rất nhiều và lúc này em cũng có rất là nhiều câu hỏi.
Nhưng mà những cái mà em hỏi thì it's not...
Ai nói thì
Anyway,
chị tùy chị thôi, cái câu hỏi nào chị có thể trả lời được
no,
cho
chị
giống.
actually mình bất cứ chương trình gì cũng vậy hết.
Dạ.
Mình đang nói là phúc lợi xã hội là chương trình gì? Là
Dạ.
chương trình chính phủ cho những người mà có thu nhập thấp,
Thấp, đương nhiên, dạ.
những người có tài sản thấp, tất cả đều là gọi là thấp
Không,
thì
tại
mới
vì
hưởng
vậy
được.
chị
Tại vì em nói chị nghe, chị nói em nghe, Medicare đó thì là em đi làm, em
dạ
đóng thuế
dạ
thì em được hưởng khi em 65 tuổi.
dạ
Cái đó nó không có cao bất cứ tài sản của em.
dạ
Nhưng khi em đang nói về Medicaid, em muốn Medicaid là chương trình không đòi hỏi tuổi tác. Một người mà nhỏ mà bị tàn tật, một người hai mươi mấy tuổi bị tàn tật xin Medicaid thì cũng được, nghĩa là Medicaid không tính tuổi tác nha em, không tính tuổi tác. Thì chương trình Medicaid là chương trình cho những người gọi là có thu nhập thấp, có tài sản thấp thì mới hưởng được, đúng không? Thì vì vậy tại sao mình đang nói là phúc lợi xã hội là chính phủ. Cũng giống như những người xin food stamp là tại thu nhập của họ thấp, họ mới cần chính phủ giúp đỡ thêm cho họ tiền ăn. Còn nếu mà thu nhập của họ quá cao và cái tiền ngân hàng của họ quá cao thì chính phủ sẽ không giúp,
Không,
đúng không?
dạ, dạ hiểu. Nó như thế này, nhiều lúc có nhiều khi có những năm người ta làm ăn được, hoặc là có nhiều khi có những người họ có nhà nhưng mà nhiều lúc con cái nó hùn tiền nó trả cho ba mẹ ở, cho nên em mới có những cái câu hỏi này cho
Đúng,
chị. Tại vì nhiều khi
đúng.
chị biết có nhiều con người Việt Nam mình nhiều khi cũng rất là thương cha mẹ và mua nhà, nhiều khi cũng muốn cho cha mẹ có căn nhà ở, rồi nhiều khi giúp cha mẹ trong cái vụ trả tiền, nhưng mà đã giúp nhà cửa rồi mà còn giúp thêm những cái khác thì nhiều khi họ cũng không có kham nổi. Cho nên muốn xin nhưng mà xin thì cũng phải hiểu một số luật lệ,
Đúng.
xin làm sao cho nó đúng,
Đúng.
để chứ làm một cái hồ sơ em thấy cũng rất là mất công, mất thời gian lắm.
Đúng.
Cái Medicaid là thường ví dụ như cho con nít hay gì đó thì cần require là chỉ cũng 1 tháng income với có cũng 3 tháng nhà băng hả chị?
Không. Medicaid của con nít, Medicaid của người lớn, mà người lớn sinh khi có con nhỏ dưới 19 tuổi, thì hai cái chương trình bảo hiểm đó không đòi hỏi về tài sản. Em có quyền có cả 100.000 trong nhà băng, chính phủ cũng không đụng đến. Cái đó họ chỉ tính thu nhập của em,
Thu nhập
mà
bao nhiêu tháng thưa chị?
họ tính thu nhập hiện tại của em trong tháng đó khi em
Trong một
sinh.
tháng thôi.
Yes, tại vì ok, vì vậy tại sao nhiều người họ làm về gọi là self-employment, công việc gọi là tự do, thì có tháng họ có tiền lương và có tháng họ không có tiền lương. Và nhiều người họ đi self-employment thì họ họ gửi đi cái income tax return, tại vì họ nghĩ rằng là một khi họ làm cả mấy chục năm trời rồi thì họ có income tax return. Đúng, em có quyền đưa income tax return, họ sẽ divide ra 12 tháng cho em. Nhưng thật sự ra Medicaid họ tính income tại tại gọi là
Tại
tại cái
thời
thời
điểm đó,
điểm,
thời điểm đó.
cái thời điểm mà em sinh.
Thời điểm sinh
À
thôi và trong
dạ
trong cái tháng đó thôi. Trong cái tháng. 6 tháng phải review hay là 1 năm được review chị?
Medicaid họ cho 1 năm,
Medicaid
food
1.
stamp á, food stamp á thì họ cho 6 tháng. Đó là những người đi làm. Và
Stamp 6 tháng.
những người mà nhận tiền về hưu thì sẽ được 3 năm. Tại vì những người về hưu nè, chỉ là nếu em có tiền về hưu mà không có tiền đi làm nha, thì em mới được 3 năm nha. Còn
Còn
nếu
chip thôi
em
chị.
có nhiều người về hưu mà còn đi làm part time thì em chỉ hưởng được 1 năm.
À về hôm.
Tại vì em biết tại sao không? Tại vì em vẫn còn tiền income đi làm. Thì tiền income đi làm, họ sẽ biết là cái income đi làm nó sẽ không stable, nó sẽ không có chắc chắn. Nó có thể có nhiều hơn, có thể ít hơn, nên họ phải review em lại
Dạ, còn
mỗi một năm.
xin cái chip thì bao lâu review?
Chip cũng y hệt Medicaid, cũng là một cái bảo hiểm cho nên 1 năm.
À cũng
Cái
1 năm
chip
rồi.
á, với lại cái Medicaid á, nó y hệt, nó cũng là một cái bảo hiểm và cũng là một cái đơn. Em nộp vào một cái đơn, thì khi em nộp vào một cái đơn đó, em sẽ gạch là em muốn xin bảo hiểm. Thì họ đúng lúc đầu họ sẽ test, họ sẽ làm về cái bảo hiểm trước, về cái Medicaid trước, Nếu mà thu nhập của em cao thì lúc đó họ mới chuyển qua một cái chương trình gọi là chip. Họ test về cái chương trình chip đó với cái thu nhập của em, xem em có nhận được chip program hay không. Rồi một khi nếu mà thu nhập của em lại cao nữa thì tự động hồ sơ của nó sẽ deny out.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Cho nên em không có cần phải là nộp hai cái hồ sơ.
Dạ vâng, chỉ cần một hồ sơ thôi. Cảm ơn chị Cindy rất là nhiều để trả lời những cái câu hỏi ngày hôm nay. Và xin mời chị.
Dạ, Thu Hoàng cũng xin trân trọng cảm ơn Đồng Hương đã theo dõi chương trình. Và ngày mai ở cộng đồng Dallas thì có chương trình Đồng Hương từ 11 giờ đến 2 giờ. Nên quý vị nào mà muốn thắc mắc hay quý vị nào cần nộp đơn, làm đơn hay bất cứ gì thì quý vị có thể ra ngoài đó để gặp chị đi. Dạ, xin chào.
Dạ, xin chào chị.